Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 91 trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Chú thích thứ 5. Vu cáo có nghĩa là nói xấu về một người nào, nói về tội lỗi hay lỗi lầm của người ấy, ngay cả khi những điều này là sự thật. Phỉ báng là làm hại đến thanh danh của người khác, hay là đón nhận sự gán tội mà mình biết là không đúng sự thật. Sau đây là một đoạn trích từ bài viết trong tờ báo Công giáo Ngày Nay, rất thích hợp. Điều luật số 220 của luật Canon năm 1983 nói rằng, không ai được phép làm hại một cách bất hợp pháp đến tiếng tốt của người khác mà người ấy xứng đáng hưởng. Phỉ báng là một cách làm hại danh tiếng của người khác. Đây là lúc chúng ta cố ý nói dối về người ấy, với hy vọng làm tổn hại danh tiếng của người ấy. Một nhà thuần học luân lý là linh mục Bernard Haring định nghĩa rằng, phỉ báng là một lời nói sai sự thật, hay lời xác nhận có tính cách phóng đại liên quan đến tha nhân để bôi bác người ấy. Tội gièm pha là một tội nữa làm hại tên tuổi người khác. Ở đây, chúng ta làm hại tên tuổi của một người bằng cách nói một điều gì về người đó, dù đó là sự thật. Cha Heron định nghĩa sự gièm pha như là một cách xác nhận không công bằng và làm giảm tên tuổi của một người, cho dù điều này không phải là không đúng. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ ở với các con một cách đặc biệt, và mẹ ban cho các con ơn lành bình an từ mẫu của mẹ. Mẹ cầu nguyện và cầu bầu cho các con trước tòa Chúa, để các con có thể hiểu là mỗi một người trong các con là một người chuyên chở hòa bình. Các con không thể có bình an nếu các con không làm hòa với Thiên Chúa. Các con nhỏ bé thân mến ơi, đó là lý do tại sao các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Bởi vì lời cầu nguyện là nền tảng của sự bình an. Hãy mở rộng trái tim vô nhiễm nguyên tội và cho Thiên Chúa thời gian để Ngài làm bạn của các con. Khi các con có tình thân hữu thật sự với Chúa rồi, thì không bão tố nào có thể phá hủy được. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 92. Một tu sĩ dòng Phan Sinh nơi bãi đậu xe. Đó là vào cuối năm 1993 và chiến tranh đang sôi nổi. Toàn bộ làng Medjugorje đang hưởng một thời kỳ yên tĩnh. Nhưng chỉ có chưa đến 60 dặm thôi, nước Bosnia đã bị xé nát và hận thù. Xin đừng kỳ vọng tôi nói chuyện chính trị, vì không ai ít tinh nhuệ về chính trị như tôi. Một ngày, tôi đi về hướng văn phòng giáo xứ để gửi một lá thư, và tôi gặp một tu sĩ dòng Phan Sinh. Ngài đang đi tìm xe nơi bãi đậu xe. Trông ngài có vẻ hối hả. Tôi bèn gọi ngài. Thưa cha, tôi thật vui mừng khi gặp cha ở đây. Vậy là cha vẫn còn sống à? Vinh danh Chúa Giêsu. Ồ, chào sơ. Sơ cũng còn sống, tạ ơn Chúa. Đó là cách chúng tôi chào nhau ở đây, nơi xứ sở này, vào những năm 1992-1993. Phúc âm Thánh Matthew đoạn 25 câu 40 nói, một người sẽ được đem đi, và người khác sẽ bị ở lại. Và chiến tranh này chắc chắn nhắc nhở chúng tôi rằng không có ai ở dưới này vĩnh viễn. Cha đi đâu vậy? Xin đừng nói rằng cha sẽ rời chúng con lần nữa. Cha vừa mới đến đây thôi mà. tôi đã trễ rồi. Tôi có một cuộc hành trình dài trước mắt, và không phải là cuộc hành trình dễ dàng. Chắc chắn, Ngài sẽ đem vận dụng tiếp tế cho những người thiếu thốn ở vùng đang nguy hiểm. Tôi nghĩ vậy nên lo lắng. Rồi cha sẽ đi đâu? Lại một sự im lặng nặng nề để trả lời cho câu hỏi của tôi. Được, nếu cha không kể cho con biết, con cũng sẽ cầu nguyện cho cha, mặc dù con không biết chuyện gì cả. Con vẫn thường làm như vậy, không thành vấn đề. Ngài vẫn giữ im lặng, nhưng tôi nhìn thấy Ngài đang nhăn mặt, vì ngần ngại, không biết nên nói hay không. Rồi Ngài nói giọng nhỏ nhẹ. Nghe đây, tôi biết là sơ cầu nguyện, nên tôi sẽ nói cho sơ biết là tôi sẽ đi đâu. Nhưng sơ phải hứa là sơ không nói cho ai nghe cả. Nếu ai hỏi sơ rằng tôi đi đâu, sơ sẽ nói là sơ không biết. Và nếu sơ không thấy tôi trở lại được, thì cứ cầu nguyện cho tôi nhé. Cha đi Bosnia hả? Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn của Ngài, giọng nói của Ngài, và sự quyết tâm toát ra từ Ngài. Trong giây phút ngắn ngủi, và qua những lời nói trầm tĩnh, cha đã chuẩn bị cho một kế hoạch có thể gây ra cái chết cho mình. Vâng, con xin hứa, và con giữ lời hứa. Dân chúng bị lực lượng Hồi giáo bao vây gần một tháng. Hàng trăm người bị giết, nhà thờ của họ bị phá hủy, họ bị bao vây, không ai có thể đi vào hay đi ra, và họ hết sạch lương thực và mọi thứ. Họ đối diện với sự tiêu diệt, và họ không có linh mục. Chúng ta không thể để những tín hữu không có các phép bí tích. Tôi đặt trong tay Ngài, hay nói cách khác, tôi đặt tay Ngài trong tay tôi. Tôi nuốt nước bọt nhiều lần để lấy lại giọng nói, rồi tôi run rẩy nói. Vậy cha làm cách nào để đâm xuyên qua chiến tuyến của địch quân? Ngài mỉm cười. Dĩ nhiên tôi phải nhớ mãi, tất cả những linh mục dòng Phan Sinh chung quanh đây đều như vậy. Sơ biết mà, đây là đất nước của tôi. Tôi quen thuộc với vùng đất này. Thế nào tôi cũng có cách thôi. Xin Đức Mẹ ở với cha. Tốt, đến giờ tôi đi rồi. Tôi sẽ đổ thêm xăng rồi đi. Xin cha chúc lành cho con trước khi cha đi. Ngài đặt tay trên đầu tôi và đọc một lời kinh chúc lành tốt đẹp của người Croatian. Trong đó có lời nguyện cầu với nữ vương hòa bình. Và rồi, không nói một lời, Ngài ra đi. Qua nhiều tháng trôi đi, tôi gặp lại Ngài lần nữa. Sau khi trở về, Ngài đến cử hành thánh lễ ban chiều ở Medjugorje. Thiên Chúa đã bảo vệ Ngài, và Ngài lại cử hành mục vụ như chưa bao giờ đi đâu cả. Ngay bây giờ, đôi khi Ngài cử hành những bí tích của Thiên Chúa cho những đám đông đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói đủ mọi ngôn ngữ ở vùng Medjugorje này. Trong số những người ấy, có ai nghi ngờ rằng vị tông đồ khiêm nhường của Chúa Giê-xu, một người cũng giống như các vị linh mục khác, lại xứng đáng đội mũ triều thiên thánh tử đạo không? Có ai tưởng tượng rằng bàn tay đang trao mình thánh Chúa Kitô cho họ ngày hôm nay đã suýt bị đếm trong số người mất tích và tử trận? Và ngày mai, nếu dân chúng cần linh mục để giúp đỡ họ, dù có nguy hiểm chết chóc hay không, Ngài vẫn sẽ không chối từ. Không ai nghi ngờ rằng vị linh mục này, người đã tuyên xưng phúc âm từ chiếc máy vi âm, thận trọng trong cử chỉ và lời nói, đã sống thật lời Chúa cho đến chết. Không có tình yêu nào lớn hơn sự hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu. Đây là truyền thống của các linh mục dòng Phan Sinh trong nước này. Qua mấy thế kỷ rồi, đó cũng là dấu ấn trong ký ức của người Croatian. Và đây cũng là niềm hoan lạc lớn nhất của tôi để tôn trọng truyền thống ấy. Thank you. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy đáp lời kêu gọi của mẹ trong việc cầu nguyện. Các con thân mến, mẹ mong ước rằng thời kỳ này các con sẽ tìm một góc để cầu nguyện riêng tư. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con đến việc cầu nguyện bằng trái tim. Chỉ có bằng lối này, các con sẽ hiểu rằng đời sống mình sẽ trống vắng nếu không cầu nguyện. Các con sẽ khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống các con khi các con khám phá Chúa trong lúc cầu nguyện. Các con thân mến, đó là lý do tại sao các con hãy mở rộng trái tim, và các con sẽ hiểu rằng lời cầu nguyện là một niềm vui. Không có lời cầu nguyện, các con không thể sống được. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 93. Giải pháp nằm trong học bàn. Sherry và Ron hả? Một đôi vợ chồng vừa đem hoa quả đã kết trái từ Medjugorje, đã có thể ngồi trên chuyến bay dài 10 tiếng mới đến làng này để đem những người chưa bao giờ biết đến nơi đây. Tháng trước, khi tôi ở Notre Dame, Indiana, họ nắm lấy tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Sherry và Ron mơ ước có một đứa con. Sau 8 năm, Sherry có thai nên chị rất vui mừng. Kết quả chụp hình quang tuyến cho thấy mọi sự bình thường. Nhưng sau nhiều tuần lễ, thai nhi không cử động như thường lệ. Sau lần quang tuyến thứ hai, vị bác sĩ tìm ra một bệnh tim không thể chữa được và có thể làm cho thai nhi chết sớm. Nhưng cả Sherry và Ron đều không chấp nhận sự kiện này. Họ đau lòng và bắt đầu cầu nguyện sốt sắng. Rất nhiều bạn bè khuyên họ nên phá thai, nhưng họ yêu thương nguồn sống nhỏ bé này rất nhiều. Có lẽ phải có một cuộc giải phẫu, nhưng cơ hội thành công rất thấp, chỉ có 1% mà thôi. Bác sĩ muốn truyền máu qua dây cuống rốn vì thai nhi thiếu máu, bé chỉ mới có 27 tuần lễ thôi, và bé có thể chết ngay lập tức. Sau thủ tục này, Sherry và Ron về nhà với cõi lòng tan nát. Rồi Sherry nhớ lại rằng bạn của chị là Liz đi Medjugorje và đã mang về tặng cho chị một cỗ chàng hạt bằng gỗ, và chị đã để cỗ ấy ở tuốt phía trong của một ngăn kéo. Chung với những vật dụng linh tinh khác, chị bèn để cỗ chàng hạt trên bụng khi cầu nguyện, rồi chị ấn mạnh cỗ chàng hạt vào bụng như để cho đứa con gái nhỏ của chị cảm thấy điều ấy. Chị không quên được những gì xảy ra sau đó. Đây là lần đầu tiên mà bé cử động trở lại, y như thể bé muốn giật lấy cỗ chàng hạt. Trong vài ngày tiếp theo, khi Sherry và Ron cầu nguyện bằng chữ mân côi, đứa bé cử động mạnh mẽ trong cung lòng mẹ nó. Đây là một bé Gioan tiền hô thật rồi. Sherry đề nghị thêm một buổi chụp hình quang tuyến khác. Khi Ron cầu nguyện gần chiếc máy đo quang tuyến, thì bác sĩ đột nhiên vui mừng và kêu tất cả các nhân viên y tá đến để chỉ cho họ xem những gì có trên màn ảnh. Các chất nước dư có thể làm nguy hại cho đời sống thai nhi nay đã hoàn toàn biến mất. Các bác sĩ không thể tin được ở mắt họ. Thật là không thể giải thích được. Họ bảo cha mẹ bé về nhà và yên lặng đợi bé sinh ra một cách bình thường, không cần giải phẫu nữa. Bé Anna Mary được sinh ra vào tháng 9 năm 1994. Năm ngoái, tôi gặp bé ở Mỹ Quốc. Bé là hình ảnh của một đời sống mạnh khỏe và vui tươi. Bé luôn di động. Hơn nữa, bé thích lân la đến gần các bức tượng của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã biến đổi cha mẹ của bé thành những tông đồ thật của Đức Mẹ và là những người ủng hộ sốt sắng cho các kế hoạch của mẹ. Họ luôn mời gọi bạn bè và gia đình đến cầu nguyện chữa mân côi vì họ nói, qua việc cầu nguyện chữ mân côi, phép lạ xảy ra. Các phép lạ à? Có cả ngàn phép lạ ở trên cao, chờ để đổ xuống cho chúng ta. May mắn thay, một số người đang mang ơn lành xuống cho thế giới chúng ta. Người bạn nhỏ Allison 6 tuổi và Don 5 tuổi là những người chuyển ơn chuyên nghiệp theo cách riêng của các em. Trong phòng riêng của hai em, có để tượng Đức Mẹ ban ơn trong lúc mẹ hiện ra ở vùng Rudebeck, Pháp Quốc. Các em nhìn thấy tia sáng đến từ tay Đức Mẹ. Chúng tôi giải thích cho các em rằng mẹ ban một số ơn xuống, nhưng giữ lại một số, vì không có người cầu xin ơn lành của mẹ. Hai em rất ngạc nhiên, nên chúng lập kế để xin ơn của mẹ. Một buổi tối, lúc gần giờ ngủ, mẹ chúng nghe con mình nói chuyện. Bé Allison quỳ xuống bên giường và tuyên bố với em trai rằng, em hãy cầm tay trái của Đức Mẹ, còn chị cầm tay phải của mẹ. Đứa em đồng ý chia sẻ trách nhiệm, và rồi thì tay các em nắm chặt, và các em tập trung cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ, để nói với Đức Mẹ Maria. Các em lặp lại câu, lạy mẹ, xin mẹ ban cho chúng con những ơn lành của mẹ, xin mẹ ban cho chúng con. Thật sự, vương quốc của Thiên Chúa thuộc về các em nhỏ, và những ai giống như trẻ thơ. Chú thích của Sir Emmanuel. Tôi cần phải cảnh cáo ở đây, tôi không có ý nói là chuỗi mân côi có quyền năng làm phép lạ, hay những phép lạ ấy tự động đến. Không, đôi khi Chúa cho phép những hoàn cảnh khó khăn xảy đến. Nhưng nhờ vào lời cầu nguyện, Ngài đem cho ta sức mạnh và sự bình an. Thánh giá trở thành niềm vui, như lời Đức Mẹ nói trong tháng 9 năm 1996. Nhiều việc chữa lành sẽ được Chúa ban cho nếu gia đình chịu cầu nguyện và ăn chay cho người bệnh. Ở vùng Rudebeck tại Paris, Pháp Quốc, vào năm 1830, Đức Mẹ bảo chúng ta rằng mẹ dự trữ nhiều hồng ân, nhưng mẹ không thể ban cho chúng ta được, chỉ vì không ai hỏi xin mẹ cả. Vậy hãy cầu nguyện với tất cả lòng tin để Đức Mẹ ban cho những hồng ân ấy cho chúng ta. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1997. Các con thân mến, Thiên Chúa cho mẹ đến đây trong thời gian này như một món quà cho các con, để mẹ có thể dạy bảo các con trên con đường cứu rỗi. Các con thân mến, bây giờ các con không thể hiểu được hồng ân này, nhưng rồi sắp đến một thời kỳ các con sẽ hiểu thông điệp này. Các con nhỏ bé ơi, đó là lý do tại sao các con hãy sống những lời mẹ ban cho các con trong thời kỳ ân huệ này. Hãy đổi mới cách cầu nguyện, cho đến khi lời cầu nguyện trở nên niềm vui cho các con. Đặc biệt, mẹ kêu gọi những ai đã thánh hiến chính mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, thì hãy sống gương mẫu, làm gương cho người khác. Mẹ kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ, hãy cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, và dạy những người khác cầu nguyện. Các con nhỏ bé ơi, chuỗi mân côi rất thân thương đối với mẹ. Qua chuỗi mân côi, hãy mở trái tim các con cho mẹ, và mẹ sẽ có thể giúp các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 94. Vậy ai đang thi đua với Đức Thánh Cha? Hãy hình dung một bà ngoại Ba Lan, dáng người bé nhỏ đáng yêu. Bà tặng cho bạn mấy chiếc bánh do bà làm và kể cho bạn một câu chuyện đã xảy ra cho cá nhân bà. Bà Zofia sinh ra tại Wono vào năm 1930. Bạn có thể tưởng tượng được tất cả những tình trạng thiếu thốn, khổ nhục và mất mát mà bà trải qua cùng với đồng bào. Và họ dọn ra khỏi Lithuania vào năm 1939. Bà lấy chồng là ông Marek, một thi sĩ người Ba Lan nổi tiếng. Bà đóng vai một người mẹ và nội trợ. Bà phải học cách đối phó với những thực tế khó khăn là chăm sóc đàn con dưới chế độ hà khắc của chính quyền cộng sản. Khoảng năm 1957, vợ chồng bà đang làm việc cho linh mục Karol Wojtyla trong một phong trào giáo dân công giáo. Họ rất gần gũi vị linh mục này. Sau đó, Marek tiếp tục làm việc gần Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Chúng con yêu thương cha ở Vatican. Và bây giờ, ông vẫn còn liên lạc thư từ với ngài. Tôi vừa ăn bánh ngọt của bà Zofia làm mà vừa có thể xem những lá thư đó với chính đôi mắt mình. Ở Ba Lan vào năm 1982, chính quyền kiểm duyệt thật khắt khe. Trong khi phong trào Solidarity nổi lên, Zofia nghe đến Medjugorje vào ngày 1 tháng 10 năm 1983. Và trong bầu khí buồn bã, bà cảm thấy có tia hy vọng. Nên bà nói, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Bà cảm thấy một niềm hy vọng dấy lên. Bà hy vọng rằng tự do sẽ lại đến với xứ sở của bà. Vì biên giới đóng cửa và thư từ bị kiểm duyệt, bà không thể liên lạc với bạn hữu ở các nước khác. Vào ngày đầu tháng 10, một người bạn của bà là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng được rời Ba Lan để đi hòa tấu nhạc khắp nơi, nên điều này làm cho bà có thêm tin mừng. Bà Zofia đã chán nản vì lối làm việc rườm rà, không thể tin được của chế độ, nên bà ta than. Việc này không thể tiếp tục mãi được. Bạn sẽ thấy, Thiên Chúa sẽ làm việc gì để cho sự chiến thắng của kẻ giữ phải ngừng lại? Người bạn nhạc sĩ trả lời với vẻ bí mật. Có lẽ, ngài đã bắt đầu rồi đấy. Ở Đức, khi bà vừa đến đó, bà đã nghe nói là mẹ Thiên Chúa hiện ra ở Yugoslavia trong 2 năm qua. Có người đưa cho bà một cuốn sách nhỏ, có ghi những thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho những người thụ khải. Bà bèn hỏi xem liệu bà có thể mượn được cuốn sách này hay không. Rồi hai người phụ nữ gặp nhau tại thư viện của Sơ Faustina, và bà Zofia nhận được cuốn sách đầy những thông điệp trước ngôi mộ của Sơ. Vào đúng ngày giỗ, kỷ niệm ngày chết của Sơ Faustina, vị nữ tu huyền nhiệm người Ba Lan, vào ngày 5 tháng 10, bà kể lại, tôi thức nguyên đêm để đọc hết cuốn sách. Đến buổi sáng hôm sau, tôi kêu điện thoại cho một người bạn biết tiếng Đức nhiều hơn tôi. Tôi nghĩ rằng người bạn này có thể thông dịch thật nhanh. Khoảng 20 hay 30 những thông điệp quan trọng nhất để người dân Ba Lan tìm thấy rằng Thiên Chúa đang can thiệp vào vận mạng của thế giới. Với cách thức tuyệt vời, người bạn Maria của tôi đọc suốt đêm. Rồi cô ta kêu tôi vào buổi sáng và nói, chúng ta cần thông dịch nguyên một cuốn sách, chứ không phải chỉ có 20 hay 30 trang đâu. Tôi cảm động quá. Tôi nói với cô rằng, tôi chỉ sợ dịch cả cuốn sách sẽ mất rất nhiều thời giờ. Nhưng cô trấn an tôi rằng, có lẽ chỉ đợi 1 tháng thôi. Và công việc của cô cũng tốt như lời nói của cô. Chồng cô là Stanislaw, rất vui mừng khi nghe Thiên Chúa đang nói với thế giới qua miệng của Đức Mẹ Maria. Anh này lập tức cho in tạm ra 30 hay 40 bản sao của cuốn sách ở một nơi mà chỉ có một mình anh biết thôi. Bởi vì chính quyền nghiêm cấm không cho in ấn những gì mà không qua sự kiểm duyệt của nhà nước, ngay cả 1 trang sách cũng vậy. và rồi những bản sao cuốn sách này được các bạn bè truyền tay nhau đọc. Chúng tôi cảm nghiệm một thời kỳ của hòa hợp, hoan lạc. Chúng tôi cố gắng thực hành những gì mà Đức Mẹ Maria đề nghị, và mong ước một ngày nào đó tự mình có thể đến được Medjugorje. Đồng thời, bạn tôi là Maria cũng đặt tay dịch một cuốn sách khác về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Cuốn sách này là bản tiếng Pháp, dịch từ cuốn sách tên Cuộc hiện ra ở Medjugorje của Linh Mục Svetoza Krajavik. Cô Maria dịch rất nhanh, và chúng tôi bí mật truyền tay một bản dịch. Rồi chúng tôi thu thập những bản tin từ báo chí ngoại quốc, kể cả những hình ảnh và video. Maria, Stanislaw và tôi muốn đến thăm Medjugorje để cầu nguyện cho những ý muốn của chúng tôi, kể cả số phận của đất nước chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi muốn cảm ơn Đức Mẹ Maria và gặp gỡ mẹ. Vào cuối mùa hè năm 1984, Stanislaw nghe biết có một cuộc du lịch đến Putva và rặng núi đen ở nước Nam Tư. Chúng tôi đi lấy giấy thông hành cá nhân. Tôi nhận được giấy thông hành sau chót, chỉ còn một tiếng đồng hồ để ghi tên thôi. Khi đến nơi, chúng tôi không nói với ai, trừ với người hướng dẫn du lịch rằng chúng tôi muốn lấy 2 ngày để thăm bạn bè ở Mostar. Ông ấy không phản đối gì cả. Chúng tôi đi vào ngày 4 tháng 10 trên chiếc xe buýt chật chội và nóng nực. Sau khi đến Dubrovnik, chúng tôi đổi xe buýt đến Mostar. Qua bao núi đồi và thung lũng, cuối cùng chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Chúng tôi đến nhà thờ 15 phút, trước lúc người ta lần chuỗi mân côi. Chúng tôi quỳ trước bàn thánh, cố quên những nỗi mệt nhọc. Chúng tôi biết rằng trong vài phút nữa Đức Mẹ sẽ đến, và đó là điều quan trọng. Bạn tôi Maria siết chặt món quà chị mang theo. Đó là 2 cuốn sách mà chị đã dịch ra tiếng Ba Lan. Bạn có thể tưởng tượng được chúng tôi xúc động như thế nào không? Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có thể cầu nguyện với một đám đông khách hành hương, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, rồi đợi những người thụ khải đến và nhìn họ đối thoại với Mẹ Thánh. Đây là những bí mật của trái tim cho mỗi người. Một cách khác thì đây cũng là bí mật của mọi người luôn. Bởi vì tất cả những ai đến đây đều có niềm tin. Tôi không thể diễn tả được vì không có đủ ngôn ngữ để diễn đạt. Và rồi chuông rung lên. Lần đầu tiên chúng tôi nghe tiếng hát. Dolismo Timasco Draga, mà chồng tôi sau này dịch ra tiếng Ba Lan cho tôi nghe. Từ đó, sứ mạng trọng đại của bà Zofia được thành hình. Giây phút bà trở lại Ba Lan, bà loan truyền những thông điệp của Đức Mẹ Maria trong nước của bà, thật giống như lửa cháy rừng. Nhưng hãy trở lại cuộc hành hương của bà trong tháng 10 năm 1984, và biến cố chính là làm cho bà trở thành một tông đồ nhiệt thành của Đức Mẹ. Vì chúng tôi không có đủ thì giờ để leo lên cả 2 ngọn đồi, và hôm ấy là thứ 6, lại đúng vào ngày 5 tháng 10, ngày Sơ Fossina lên trời. Chúng tôi quyết định đi đàng thánh giá trên núi Krizovec, giữa nửa đoạn đường lên núi. Trong lúc tôi đi chậm hơn những người khác, tôi chỉ cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ đến lòng nhân từ của cha chúng ta. Ngài đã thương xót các con của Ngài, nên từ mấy năm nay, mỗi ngày, Ngài đều gửi Đức Mẹ, mẹ của con duy nhất Ngài, xuống thế gian để dạy bảo các con của Ngài về sự bình an, đức tin, sự ăn năn, cách cầu nguyện, ăn chay và đền tội. Sự mặc khải về tình yêu của Chúa Cha, cùng với sự lo lắng của Ngài dành cho chúng ta, tuy chỉ kéo dài những ánh chớp của đèn pin hay như một nhịp đập của trái tim, nhưng đó là một kinh nghiệm chói lòa, làm cho tôi cảm thấy tràn trề niềm vui. Trái tim tôi đã tiếp xúc với Chúa. Lúc ấy là buổi chiều, khi tôi sắp đến chặng đường thánh giá thứ 4. Tại mỗi chặng đường, cùng với những lời cầu nguyện khác, chúng tôi đọc kinh lạy Cha. Tôi chợt nhận thức rằng lời cầu nguyện đầu tiên của Giáo hội Kitô với tất cả sự đơn giản, đã đến sống thật trong trái tim tôi, và tôi có thể đọc với lòng thương mến, biết ơn và sùng bái mà tôi chưa hề cảm thấy từ trước. Và giờ đây, ơn lành vẫn còn đấy. Đó là ơn phúc lớn nhất mà tôi nhận được từ Medjugorje, điều mà tôi chưa hề kỳ vọng. Và từ đó cũng cho tôi niềm hy vọng để biết về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, một đấng mà một ngày nào đó tôi sẽ cảm nhận được Ngài. Và điều này xảy ra cho tôi vào 9 tháng sau. Sau chuyến hành hương ấy, tôi viết thư cho Đức Thánh Cha về những gì tôi đã thấy và những gì theo ý tôi là quan trọng nhất. Cuối lá thư, tôi viết thêm là tôi chưa bao giờ được vui vẻ và đầy hy vọng như khi tôi ở Medjugorje. Với lòng tốt không thể tưởng tượng được, Ngài trả lời tôi bằng cách viết thư tay. Cảm ơn tôi về lá thư, và Ngài bảo tôi hãy luôn luôn nhớ những lời này. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria sẽ toàn thắng. Và những lời nói này luôn ở với tôi trong lúc khó khăn. Đừng quên, chúng tôi đang nói về nước Ba Lan dưới chế độ Cộng sản. Mỗi lần tôi đi hành hương từ Medjugorje về, tôi lại viết vài hàng trong những lá thư mà chồng tôi gửi cho Đức Thánh Cha. Một ngày nọ, một nhóm phóng viên báo chí nơi chồng tôi làm việc đã đến La Mã cùng với gia đình họ. Còn tôi đi Medjugorje. Chồng tôi hơi bực bội vì tôi đã không cùng với anh đến gặp Đức Thánh Cha. Nhưng Đức Giáo Hoàng đoán ngay tôi đang ở nơi nào. Với nụ cười mở rộng, Ngài nói là Mẹ Thiên Chúa đang thi đua với Ngài, và Ngài không nghĩ rằng là mình thắng Đức Mẹ. Rồi Ngài làm cho chồng tôi yên lòng bằng cách nói là tôi đã chọn lựa đúng. Bởi vì Marek có những câu hỏi về Medjugorje, nên anh nhân cơ hội này đã hỏi Đức Thánh Cha. Ngài trả lời như sau: đây là một biến cố rất quan trọng và rất tích cực. Bây giờ bà Zofia tiếp tục dâng đời sống của bà để biết chắc rằng tiếng nói của Đức Mẹ được nhiều người nghe, nhưng Thiên Chúa chỉ cho bà một đường mới khác. Thật sự, lần chót khi bà ở Medjugorje, sức khỏe đã không cho phép bà leo lên con đường đá dẫn lên đỉnh núi Krizevac chung với nhóm của bà. Do đó, bà quyết định ở lại và cầu nguyện dưới chân núi. Bà tìm được một chỗ để ngồi gần vườn nho. Bà hướng lên cao để nhìn cây thánh giá xi măng lớn. Bà hiệp thông trái tim mình với những người bạn đang đi đàng thánh giá. Lúc bà cầu nguyện, những lời này cứ diễn ra như dấu ấn đóng trên sáp. Với con, từ đây sẽ là thánh giá. Và thực sự, bà không bao giờ thấy Medjugorje với đôi mắt bằng xương thịt của bà nữa. Bởi vì sau đó là những cuộc giải phẫu, cơn bệnh hoạn, nỗi khó khăn đã đến trong đời bà. Nhưng ánh sáng siêu nhiên từ bà tỏa ra sáng chói và nói lớn hơn những ý định bạo dạn, những cuộc nói chuyện và sách báo. Bà đã đi qua hết những biên giới và ranh giới. Và với chúng ta, người tông đồ nhỏ bé có sức khỏe, thì Zofia biểu hiện cho một trong những chiến thắng sáng rực của biến cố Medjugorje trong trái tim nhân loại. Vinh danh Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi các con hãy hiểu rằng không có tình yêu thì các con không hiểu được Thiên Chúa cần phải được đặt hàng đầu trong đời sống các con. Hỡi các con thân mến, đó là lý do tại sao mẹ kêu gọi tất cả các con hãy yêu thương, không phải với tình yêu của loài người, nhưng với tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có cách này, đời sống các con sẽ đẹp đẽ hơn và không còn nghĩ đến lợi riêng. Các con sẽ hiểu được rằng Thiên Chúa ban chính mình Ngài cho các con, đơn giản chỉ vì tình yêu. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ, để các con có thể hiểu được lời của mẹ ban cho các con vì tình yêu. Hãy tha thứ cho những ai làm điều xấu cho các con. hãy đáp lời mẹ bằng sự cầu nguyện. Cầu nguyện là hoa quả của tình yêu dành cho Chúa Cha, Đấng tạo hóa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay cũng thế, mẹ ở với các con và mẹ kêu gọi tất cả các con hãy canh tân chính mình bằng cách sống những thông điệp của mẹ. Hỡi các con nhỏ bé, mong rằng lời cầu nguyện là đời sống của các con và mong rằng các con làm gương cho những người khác. Hỡi các con nhỏ bé, mẹ mong ước các con trở thành những người chuyên chờ sự bình an của niềm vui Thiên Chúa cho thế giới ngày nay, một thế giới không có hòa bình. Các con nhỏ bé ơi, đó là lý do tại sao các con phải cầu nguyện và cầu nguyện. Mẹ ở với các con, và mẹ chúc lành cho các con với ơn lành từ mẫu của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy hiểu về ơn thiên triệu của người Kitô hữu. Các con nhỏ bé ơi, mẹ đã và đang hướng dẫn các con qua thời kỳ ân huệ để các con ý thức về ơn thiên triệu của người Kitô giáo. Các thánh tử đạo đã làm chứng: tôi là người Công giáo và tôi yêu thương Thiên Chúa trên tất cả mọi sự. Hỡi các con nhỏ bé, hôm nay mẹ cũng mời gọi các con hãy vui mừng và trở nên người Kitô hữu vui tươi, có trách nhiệm và ý thức rằng Thiên Chúa đã kêu gọi các con một cách đặc biệt để vui vẻ giang đôi tay đến những ai không tin Chúa, và qua gương mẫu của đời sống các con, họ có thể nhận được đức tin và tình yêu cho Chúa. Do đó, hãy cầu nguyện và cầu nguyện để trái tim các con mở rộng và mẫn cảm trước lời Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng Chạp năm 1997. Các con thân mến, cũng ngày hôm nay, mẹ vui mừng với các con và mẹ kêu gọi các con hãy nên tốt lành. Mẹ mong muốn mỗi người trong các con suy niệm và chuyên chở hòa bình trong trái tim và nói: tôi muốn đặt Chúa ở vị trí hàng đầu trong đời sống của tôi. Các con nhỏ bé, bằng cách này, mỗi người trong các con sẽ trở nên thánh thiện. Các con nhỏ bé ơi, hãy kể cho mọi người rằng mẹ muốn mọi điều tốt đẹp cho các con. Và nếu ai đáp lại với lòng tốt, thì thiện ý sẽ đến trong tim của mỗi người. Hỡi các con nhỏ bé, tối nay mẹ ban cho các con những sự tốt lành của con mẹ, Đấng đã ban đời sống mình để cứu các con. Hỡi các con nhỏ bé, đó là lý do tại sao các con hãy vui mừng và giơ tay ra cho Chúa Giêsu, vì Ngài chỉ có sự tốt lành. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1998. Các con thân mến, hôm nay một lần nữa, mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con thân mến, chỉ với lời cầu nguyện thì trái tim các con sẽ thay đổi, trở nên tốt hơn và cảm động trước lời Chúa. Hỡi các con nhỏ bé, đừng để cho Satan kéo các con xa ra và làm những gì hắn muốn trong các con. Mẹ kêu gọi các con hãy có trách nhiệm và quyết tâm, và mỗi người hãy thánh hiến cho Chúa qua lời cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, mong rằng thánh lễ không là một thói quen của các con, mà là đời sống. Bằng cách sống thánh lễ mỗi ngày, các con sẽ cảm thấy cần thiết phải có sự thánh thiện, và các con sẽ trưởng thành trong thánh thiện. Mẹ ở gần các con, và rất gần các con. Cầu thay cho từng người trong các con trước tòa Chúa, để Ngài ban cho các con sức mạnh mà thay đổi trái tim các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1998. Các con thân mến, hôm nay mẹ cùng ở với các con, và mẹ một lần nữa kêu gọi tất cả các con hãy đến gần mẹ hơn qua những lời cầu nguyện của các con. Một cách đặc biệt, mẹ kêu gọi các con hãy từ bỏ chính mình trong thời kỳ ân huệ này. Hỡi các con nhỏ bé, cứ suy niệm và sống qua những sự hy sinh nhỏ bé của các con, qua cuộc thương khó và tử nạn mà Chúa Giêsu đã ban cho các con, qua lời cầu nguyện và sự từ bỏ. Các con sẽ mở rộng cho hồng ân đức tin và tình yêu dành cho giáo hội và những người ở chung quanh các con. Mẹ yêu thương và chúc lành cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, đến đây chấm dứt toàn bộ câu chuyện phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư vào thập niên 90. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp hai bộ truyện khác với tựa đề Mẹ đến lần cuối và Các chứng từ của mẹ. Kim Hà và nhóm thực hiện xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp.
Mẹ là mẹ xót thương, dịu hiền cho cuộc sống, là nguồn ơn cậy trông.